là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bế mạc hội nghị lần thứ 26 mở rộng. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc sơ kết, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụm trưởng cụm thi đua đã tới dự và phát biểu tại hội nghị.
Liên minh hợp tác xã tổ chức chương trình kết nối cung cầu trong tiêu thụ sản phẩm.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã không đủ quy mô trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 18 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị còn có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái.
Bước vào ngày làm việc thứ hai, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị thảo luận tại các tổ được diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 7. Với tinh thần thẳng thắn, sôi nổi và trách nhiệm cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và đề xuất các giải pháp cụ thể khả thi để góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đã đề ra, cũng như các chỉ tiêu cụ thể của năm 2019. Qua tổng hợp, đã có 58 ý kiến đóng góp của các đại biểu. Hầu hết các đại biểu bày tỏ đồng tình nhất trí cao với báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh, cập nhật bổ sung số liệu, nội dung trong dự thảo báo cáo cho phù hợp hơn. Đối với phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, một số ý kiến đề nghị tỉnh nghiên cứu điều chỉnh một phần kế hoạch giao chỉ tiêu trồng chè vùng cao của huyện Văn Chấn sang huyện Trạm Tấu để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch trồng chè năm 2019. Nhiều ý kiến cho rằng công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện nay chưa thật sự hiệu quả, nhất là xác định nguồn gây bệnh, kiểm soát bệnh còn hạn chế, chưa có sự thống nhất đồng bộ giữa các địa phương và các ngành. Có ý kiến kiến nghị tỉnh cần cấp bổ sung kinh phí để hỗ trợ cho các gia đình phải tiêu hủy số lượng lớn và hỗ trợ cán bộ tham gia phòng chống dịch. Thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến, đồng thời giải trình thêm những vấn đề còn chưa thống nhất. Đối với một số nội dung khác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan ban ngành chức năng của tỉnh phối hợp cùng quan tâm giải quyết, đồng thời chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tổng hợp hoàn thiện các văn bản, hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Tiếp đó, 100% các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự hội nghị lần thứ 26 đã tham gia biểu quyết nghị quyết của kỳ họp. Đây cũng là lần đầu tiên các đại biểu được biểu quyết bằng việc ấn nút qua iPad đã được trang bị, ứng dụng theo mô hình phòng họp không giấy, theo đề án xây dựng đô thị thông minh tại địa phương. Đánh giá về những kết quả nổi bật trong 7 tháng đầu năm, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị chức năng. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.
5 tháng cuối năm thì tôi nhấn mạnh vào một số việc mà các đồng chí cần phải tập trung như sau. Một là tôi nói với các đồng chí là dù khó khăn bất lợi đến đâu ấy thì cũng phải hoàn thành cho bằng được cái mục tiêu nhiệm vụ chương trình 144 của tỉnh ủy và kế hoạch 131 của tỉnh ủy. Thì đây gần như là một cái mục tiêu có tính chất là có thể nói là thể hiện rõ về cái chương trình, tôi nói các anh là hành động của chúng ta. Không còn cách nào khác cả. Dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng phải làm bằng được và hoàn thành bằng được hai cái chương trình lớn này. Và theo đó, tôi đề nghị các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với từng huyện, thị, thành phố để bám sát từng chỉ tiêu nhiệm vụ, nhất là những chỉ tiêu khó, để chúng ta làm bằng được để đảm bảo tăng trưởng kinh tế 7% và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là những chỉ tiêu về thu ngân sách, về nhà giảm nghèo bền vững năm nay. Và tôi cũng đề nghị là các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục bám sát địa phương được phân công phụ trách để chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở và trên cơ sở đó cũng tập hợp và đôn đốc các đồng chí được phân công phụ trách địa bàn ở cấp huyện cũng như là ở cấp xã để mà chúng ta thực hiện thật nghiêm túc và đạt kết quả của cái chương trình hành động 144 và nhất là về cái kế hoạch 131 về giảm nghèo bền vững năm nay. Cái đây là một cái việc làm vô cùng ý nghĩa và rất quan trọng đối với tỉnh chúng ta trong năm mà chúng ta thực hiện cái mục tiêu tăng tốc này.
Đối với các đề cương văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các đề cương để Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiểu ban văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 7 tại tỉnh Thái Nguyên, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, phụ trách cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, cụm trưởng cụm thi đua. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các tỉnh trong cụm thi đua 7 tỉnh miền núi phía Bắc đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của các tỉnh đều có sự tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kinh tế xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện. Các tỉnh trong cụm thi đua đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp và hiệu quả, tập trung vào giải quyết các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng tỉnh. Các phong trào thi đua đã động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn các tỉnh. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Thảo Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, phụ trách cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các tỉnh trong triển khai các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, đặc biệt là việc xây dựng được quy chế hoạt động và bảng chấm điểm của cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2019. Đồng chí Thảo Xuân Sùng đề nghị cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện trong những tháng cuối năm theo hướng hiệu quả thiết thực, tập trung vào các chương trình cụ thể trong phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm, chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào không sử dụng rác thải nhựa, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua mang tính chuyên đề gắn với các mô hình điển hình tiên tiến, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới.
Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức chung kết hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019, thực hiện chỉ thị số 05 và những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 được tổ chức với sự tham gia của 9 thí sinh đến từ 9 chi đảng bộ trực thuộc. Dự hội thi có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự hội thi, các thí sinh phải trải qua hai phần thi. Phần 1 kể một câu chuyện về Bác Hồ hoặc các mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị 05 tại cơ quan đơn vị mình đang công tác. Phần 2 thi trả lời câu hỏi kiểm tra nhận thức, hiểu biết của thí sinh về chỉ thị số 05 chủ đề năm 2019, gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Những câu chuyện được kể về Bác, về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại hội thi đều rất gần gũi thiết thực, từ đó để mỗi thí sinh cũng như mỗi cán bộ đảng viên, người lao động trong các cơ quan đơn vị có thể rút ra những bài học bổ ích, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác như lòng nhân ái vị tha, tình yêu quê hương bao la, tinh thần đoàn kết, đức tính cần kiệm, không ngừng học tập, vượt khó vươn lên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và giải phụ cho các thí sinh có phần thi xuất sắc nhất. Thí sinh đạt giải nhất vòng chung kết hội thi sẽ tiếp tục được tham gia tại hội thi kể chuyện về Bác do tỉnh ủy tổ chức trong thời gian tới.
Thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, sáng nay Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình kết nối cung cầu giữa Liên hiệp Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bữa ăn An toàn Hà Nội với các hợp tác xã doanh nghiệp làng nghề thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái và Nghệ An, Lào Cai. Phóng viên Ngọc Sơn đưa tin. Tham dự chương trình có trên 60 hợp tác xã doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai. Đối với tỉnh Yên Bái, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh các vùng nguyên liệu như trên 290.000 ha diện tích rừng sản xuất, gần 15.000 ha vùng sắn, trên 9.000 ha chè và trên 30.000 cây ha quế. Bên cạnh đó, tỉnh đã hình thành các vùng trồng cây ăn quả đặc sản, quy hoạch và tập trung phát triển mạnh 10 sản phẩm chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị với phương thức sản xuất nông nghiệp sạch hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu, gồm chè, cây ăn quả, sơn tre, măng tre Bát Độ, gỗ nguyên liệu, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi đàn gia súc chính và thủy sản. Phát triển 10 sản phẩm đặc sản gồm lúa nếp Tú Lệ, bưởi Đại Minh, cam sành Lục Yên, sơn tra, chè san hữu cơ, quế hữu cơ, cây dược liệu, gà đen đặc sản vùng cao, lợn bản địa Yên Bái, vịt bầu Lâm Thượng. Từ các vùng nguyên liệu sẵn có cùng với việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực trong sản xuất nông lâm nghiệp, trong đó có đóng góp đáng kể của các hợp tác xã. Tiêu biểu là các hợp tác xã sản xuất chế biến chè theo chuỗi, hợp tác xã chế biến các sản phẩm quế và tinh dầu quế, các hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến. Trong 6 tháng đầu năm, Yên Bái đã tư vấn thành lập mới được 50 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 372 hợp tác xã, trong đó hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp chiếm 60% với trên 26.000 thành viên. Doanh thu bình quân năm của các hợp tác xã trên 990 triệu đồng, lợi nhuận bình quân hợp tác xã đạt trên 200 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 16 tỷ đồng. Tại chương trình kết nối cung cầu, các doanh nghiệp hợp tác xã các tỉnh đã mang đến các sản phẩm giới thiệu như sản phẩm chè, miến, măng, gạo đặc sản các loại, quế và tinh dầu, thịt sấy các loại của Yên Bái, gạo làng Sen, rượu nếp Nghi Đức, dầu thực vật, cốm ngũ cốc, tôm nõn, cá khô của Nghệ An và một số sản phẩm của Lào Cai như gạo sén cù, mật ong và rượu. Các doanh nghiệp hợp tác xã các tỉnh Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai đã giới thiệu về tiềm năng lợi thế trong sản xuất nông nghiệp của các địa phương, nhu cầu tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu sản phẩm để áp dụng tại địa phương. Qua đó thiết lập các mối quan hệ hợp tác lâu dài tin cậy trong cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Thông qua chương trình đã ký kết được 9 biên bản ghi nhớ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.
Sáng nay, Hội Nhà báo Yên Bái phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phát hiện đề tài khai thác thu thập và xử lý thông tin cho 40 học viên là phóng viên, nhà báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa một số huyện thị thành phố trong tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt một số chuyên đề về kỹ năng phát hiện, lựa chọn đề tài, khai thác và xử lý thông tin, kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí dự thi, kỹ năng thể hiện tác phẩm, kinh nghiệm từ những tác phẩm đạt giải cao và những lỗi thường gặp cần tránh, đồng thời gợi mở cho các phóng viên, nhà báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh nhiều ý tưởng trong cách tiếp cận phát hiện đề tài, sơ đồ tư duy những vấn đề mới lạ có tính phản biện, mô hình xây dựng quỹ đề tài, lựa chọn thể loại để cho ra đời các tác phẩm báo chí chất lượng. Lớp tập huấn là dịp để các phóng viên, nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Yên Bái được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tác nghiệp sáng tạo các tác phẩm báo chí, qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng phát hiện đề tài, khai thác, thu thập và xử lý thông tin để có những tác phẩm báo chí hay, đạt chất lượng cao, tham gia dự thi giải báo chí các cấp. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 7, Mỹ đã công bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công dân Triều Tiên vì tình nghi ủng hộ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng. Trên trang web chính thức, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố trừng phạt ông Kim Soo-in, một nhân viên của Cục Công nghiệp Vũ khí Đạn dược Triều Tiên. Ông Kim bị cáo buộc vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giúp chính quyền Triều Tiên thu được ngoại tệ từ hoạt động xuất nhập khẩu. Toàn bộ tài sản và lợi ích của nhân vật này nằm trong sự kiểm soát của Washington đã bị đóng băng. Động thái mới nhất là minh chứng cho thấy Mỹ quyết tâm thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên cho đến khi nước này từ bỏ hạt nhân và tên lửa. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định đây không phải là biện pháp trừng phạt của Mỹ. Washington chỉ đảm bảo thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, các cuộc đàm phán cấp chuyên viên sắp tới giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ có thể đưa ra các giải pháp sáng tạo để mở khóa sự bế tắc hiện nay. Ông Pompeo mô tả tình hình hiện nay giống như một khối Rubik, là một thử thách khó khăn không chỉ với Washington mà với cả Bình Nhưỡng.
Ngày 29 tháng 7, Bộ Ngoại giao Iran đã một lần nữa yêu cầu các quốc gia châu Âu nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân toàn diện, nếu không nhà nước Hồi giáo sẽ rút khỏi văn kiện này. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, nhà nước Hồi giáo vẫn đang chờ đợi các quốc gia châu Âu có động thái tích cực. Iran sẽ nghiêm túc xem xét tới khả năng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu lợi ích của nước này không được bảo vệ. Ngày 29 tháng 7, Phó Tổng thống thứ nhất Iran cho biết chính sách ngoại giao của nhà nước Hồi giáo là bảo vệ chủ nghĩa đa phương. Nếu các bên tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân toàn diện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm, Iran cũng sẽ thực hiện mọi cam kết của nước này.
Ngày 30 tháng 7, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi các lãnh đạo Liên minh châu Âu từ bỏ quan điểm phản đối việc tái đàm phán Brexit. Phát biểu khi đang thăm Scotland, nhà lãnh đạo mới của Anh muốn thay đổi các điều khoản trong thỏa thuận mà người tiền nhiệm Theresa May đã nhất trí với EU. Song nhấn mạnh Anh phải rời khỏi EU vào đúng hạn chót ngày 31 tháng 10, dù có hay không đạt thỏa thuận Brexit. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU khẳng định sẽ không đàm phán lại thỏa thuận. Tuy nhiên, ông Johnson cũng bày tỏ hy vọng rằng Anh sẽ đạt được một thỏa thuận mới với EU, song cũng cho rằng xứ sở sương mù nên chuẩn bị cho kịch bản không thỏa thuận. Trong các cuộc gặp với giới chức Scotland, tân thủ tướng Anh nhấn mạnh mong muốn có sự ủng hộ của người dân Vương quốc Anh hơn là thuyết phục các nhà lãnh đạo EU thay đổi quan điểm về một thỏa thuận Brexit không còn hy vọng. Trong một phản ứng của thị trường, đồng bảng Anh đã mất hơn 1% giá trị so với đồng đô la Mỹ trong ngày 29 tháng 7, tụt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2017 do lo ngại ngày càng gia tăng về kịch bản Brexit không thỏa thuận.
Ngày 29 tháng 7, một vụ bạo loạn đẫm máu xảy ra tại một nhà tù ở thành phố Altamira, bang Pará, miền Bắc Brazil khiến ít nhất 57 tù nhân thiệt mạng. Theo các quan chức nhà tù, 16 phạm nhân đã bị chặt đầu, số còn lại chết vì ngạt khói khi các tù nhân khác phóng hỏa cơ sở giam giữ này. Vụ bạo loạn diễn ra trong khoảng 5 giờ đồng hồ. Nhiều nhân chứng ở sân bay lân cận có nghe thấy tiếng súng và gào thét từ nhà tù vọng sang. Giám đốc nhà tù tại Altamira cho biết đây là vụ tấn công có chủ đích, nhưng trước đó không hề có dấu hiệu khả nghi. Bộ Tư pháp Brazil thông báo đang hợp tác với nhà chức trách bang Pará để xác định những người đứng sau vụ việc, đồng thời sẽ chuyển một số tù nhân sang địa điểm khác giam giữ. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ bạo động chết người tại các nhà tù ở Brazil trong vài tháng gần đây. Hồi tháng 5, ít nhất 55 tù nhân đã thiệt mạng trong vụ bạo lực giữa các băng nhóm buôn ma túy ở nhà tù tại bang Amazonas.
Từ ngày 9 tháng 7, Cuba chính thức dỡ bỏ lệnh cấm lắp đặt mạng Wi-Fi tại nhà riêng. Như vậy, người dân Cuba giờ đây có thể sử dụng các thiết bị Internet không dây ngay tại nhà của mình để lên mạng và kết nối với bạn bè, người thân. Trước năm 2015, nếu muốn lên mạng, người dân Cuba phải đến các điểm truy cập của nhà nước hoặc các khách sạn dành cho người nước ngoài. Công ty viễn thông nhà nước Cuba là nhà cung cấp mạng Internet duy nhất tại nước này. Tháng 7 năm 2015, lần đầu tiên, công ty này lắp đặt các trạm phát sóng Wi-Fi có thu phí tại một số địa điểm công cộng. Để sử dụng Wi-Fi, người dân sẽ phải mua thẻ cào đăng ký. Đất nước Cuba có dân số 11,2 triệu người. Hiện nay, trên cả nước có 1.400 trạm phát Wi-Fi, 80.000 nhà riêng kết nối Internet và 2,5 triệu người dùng mạng 3G. Với bước đột phá mới, người dân Cuba sẽ không còn phải đến các điểm truy cập công cộng để kết nối nữa. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện việc sắp xếp sắp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã trước năm 2020 vì các đơn vị không đủ tiêu chí theo quy định. Đây là chủ trương thực hiện theo đề án chung của chính phủ đối với những đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn đối với hai tiêu chí là diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Được biết, vào ngày 31 tháng 7 năm 2019, kỳ họp thứ 14 chuyên đề Hội đồng dân tỉnh khóa 18 sẽ xem xét thông qua nghị quyết về việc sắp nhập này. Trước khi đề án được thông qua, phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có phóng sự ghi nhận những ý kiến của nhân dân cũng như chính quyền các địa phương nơi các đơn vị hành chính được sắp nhập đợt này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thực hiện nghị quyết số 18, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Yên Bái đã tiến hành rà soát quy mô các xã, qua đó xác định có 14 xã phải tiến hành sáp nhập theo quy định, trong đó có một số xã không đạt 50% cả hai tiêu chí về diện tích và quy mô dân số theo quy định. Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Yên Bái sẽ sáp nhập 4 xã Văn Tiến và Văn Phú, sáp nhập xã Phúc Lộc và xã Giới Phiên. Sau khi có chủ trương, chính quyền các địa phương của thành phố đã lồng ghép để tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc đồng thuận với chủ trương. Nhiều cuộc họp được tổ chức tại thôn và lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Kết quả lấy ý kiến cử tri tại các xã gần như tuyệt đối. Chị Nguyễn Thị Lan Phương, thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Thời gian qua thì ở xã cũng có họp và tuyên truyền về sáp nhập xã giữa Giới Phiên với lại Phúc Lộc. Thì tôi chỉ là người dân thôi thì tôi cũng thấy là cũng hợp lý, bởi vì là sáp nhập vào với hai xã nó cũng dân nó cũng rất là ít, thì sáp nhập xã vào thì nó cũng được thuận lợi và tiết kiệm cho nhà nước được cái đầu tiên là ngân sách, cái thứ hai là cán bộ cũng sắp xếp cũng gọn và hoạt động dễ dàng hơn.
Kết quả lấy ý kiến cử tri tại 4 xã trong diện sáp nhập, gần 100% người dân thống nhất chủ trương sáp nhập. Thành phố Yên Bái cũng vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân biểu quyết thông qua chủ trương này. Ông Phạm Ngọc Võ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố Yên Bái nói.
Thực hiện cái đề án sáp nhập các cái đơn vị hành chính cấp xã, thì cái việc sắp xếp tinh gọn, tinh giản đội ngũ cán bộ, đây cũng là một trong những cái bài toán rất là khó mà đặt ra. Thì trước cái tình hình đó thì cơ quan tổ chức nội bộ chúng tôi cũng đã phải tính cái phương án. Thì như các đồng chí đã biết mà khi mà cái đề án này mà được chính phủ có quyết định nhập bốn cái xã này vào thành hai xã, thì cái bộ máy cán bộ công chức của bốn cái xã này mà theo đúng quy định cái định biên được giao thì sẽ thừa 39 đồng chí, trong đó cả cán bộ cả công chức. Thế thì chúng tôi đã tính cái phương án là trên cái cơ sở là rà soát tổng thể cái đội ngũ cán bộ công chức của 17 xã phường hiện nay, kết hợp với lại cái việc rà soát tổng thể cái cán bộ công chức của các cái phòng ban ngành đoàn thể của thành phố còn đang thiếu. Từ cái phương án đó thì chúng tôi tính toán cái phương án là trước hết là đối với lại số lượng công chức của các cái phòng ban còn thiếu thì đề nghị là dừng không cho thi tuyển và để lấy cái số biên chế đó để ưu tiên cho cái số công chức mà thuộc bốn cái xã sáp nhập. Nếu như những công chức nào đủ điều kiện để đề nghị xét chuyển thành công chức cấp huyện thì chúng tôi đưa vào đề nghị xét chuyển.
Thực hiện đề án sáp nhập các xã, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để vận động, giải thích, đảm bảo việc sáp nhập tạo được sự đồng thuận và phát triển. Ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết.
Thực hiện đúng cái phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người để tiến hành vận động. Và sau khi làm tốt cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi đã tổ chức lấy ý kiến của cử tri. Thì có thể nói đây cũng là một bước rất quan trọng. Mọi người đã đến được gặp gỡ, được đến từng cử tri. Và nói là số cử tri được hỏi lấy ý kiến là bình quân của cả bốn xã đạt khoảng 93%.
Nhờ chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân từ khi thực hiện đề án sắp xếp thôn bản tổ dân phố, nên khi triển khai đề án này các địa phương cũng có rất nhiều thuận lợi và nhận được sự ủng hộ cao. Không chỉ tiết kiệm ngân sách, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí về dân số và diện tích theo quy định, còn tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, nhân dân cũng băn khoăn lo lắng và mong muốn được hỗ trợ về thủ tục, giấy tờ pháp lý, đội ngũ cán bộ có nguyện vọng được sắp xếp ổn định để yên tâm công tác. Trước thực tế này, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền ổn định tâm lý nhân dân, các địa phương cũng đã chú trọng đến công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy. Do có sự chủ động về công tác cán bộ nên toàn bộ số cán bộ lãnh đạo dôi dư sau sáp nhập đều sẽ được các địa phương đảm bảo về vị trí việc làm. Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết.
Huyện cũng xác định là công tác tuyên truyền là tạo sự đồng thuận của nhân dân thì là cũng là một trong những cái vấn đề hết sức là quan trọng, và cái này thì giao trọng trách cho người đứng đầu cấp ủy của các cái xã này. Thế và thứ hai là có sự tham gia của các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách cụm xã, thế và các thành viên trong ban chỉ đạo. Thế và xuống là cơ sở thì đầu tiên là tiến hành sẽ họp trong cấp ủy, xong rồi là họp cán bộ chủ chốt mở rộng, họp trong chi bộ các thôn, thế và cuối cùng là họp cử tri của các thôn để tuyên truyền và tạo ra cái sự đồng thuận. Đến thời điểm hiện nay thì cái việc mà niêm yết cử tri này, thế rồi là hội đồng dân các xã thì đã có nghị quyết thông qua. Thế và qua cái kết quả chúng tôi ở hội đồng dân huyện vừa rồi cũng đã kỳ họp thứ 9 cũng đã thông qua, thì có cái sự đồng thuận của cử tri là rất là cao đối với lại hai xã phải sáp nhập là xã Hoàng Thắng và xã Yên Hưng, thì các cử tri đều đồng thuận trên 93%. Thế còn đối với hai cái xã mà được các xã sáp nhập vào là xã Xuân Ái và xã Yên Thái thì đều sấp xỉ 100%.
Sau khi có nghị quyết về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tiếp tục chủ trì hướng dẫn phối hợp cùng với các cấp các ngành địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, đồng thời tiếp tục tuyên truyền tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện kế hoạch. Ông Đặng Văn Tiếu, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Yên Bái nói.
Sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt, thì Sở Nội vụ sẽ tiếp tục thực hiện mấy cái hướng dẫn như này. Thứ nhất là trước hết là bộ hướng dẫn về tổ chức sắp xếp lại các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tổ chức thực hiện các chính sách đối với người, đối với cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tham mưu cho Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp là tổ chức tốt cái việc là cái chuyển đổi thủ tục giấy tờ khi điều chỉnh địa giới cho các tổ chức cá nhân, đảm bảo sao là thuận lợi nhất. Cái thứ hai là không thu phí trong cái việc chuyển đổi các thủ tục này. Đấy là cái thứ hai là sở nội vụ hướng dẫn. Và cái thứ ba nữa là hướng dẫn sử dụng cái cơ sở vật chất của các đơn vị sát nhập làm sao có hiệu quả. Đấy, và tránh lãng phí. Thì đấy là ba vấn đề trong cái tới này thì sở nội vụ này sẽ tham mưu cho tỉnh để hướng dẫn được cái nội dung đó.
Đề án sát nhập đơn vị hành chính cấp xã được triển khai, tỉnh Yên Bái sẽ giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã. Toàn tỉnh từ chỗ có 180 xã phường sẽ giảm còn 173 xã phường thị trấn. Đến thời điểm này, tất cả các địa phương có các xã trong diện sát nhập đã tiến hành xong việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về chủ trương sát nhập. Tỷ lệ cử tri đồng thuận đạt trên 90%. Trên cơ sở ý kiến cử tri, Hội đồng Nhân dân các địa phương cũng đã thông qua nghị quyết. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, chuẩn bị các điều kiện, đặc biệt thận trọng trong lấy ý kiến nhân dân, nên đề án sát nhập đơn vị hành chính cấp xã ở Yên Bái đã và đang nhận được sự đồng tình ủng hộ cao trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trước tiên là những tin nổi bật trong bản tin chuyển nhượng hôm nay 30 tháng 7 năm 2019. Dù vẫn đang trong quá trình đàm phán để mang về trung vệ Harry Maguire của Leicester, ban lãnh đạo MU cũng tìm kiếm một phương án khác được coi là dự phòng nếu phương án 1 đổ bể, đó là trung vệ trẻ của Benfica, Ruben Dias. Quỷ đỏ đã gửi lời đề nghị đầu tiên khoảng 45 triệu bảng cho Benfica và bị từ chối. Điều khoản giải phóng hợp đồng của tài năng trẻ này được định giá lên tới 59 triệu bảng đối với đội bóng nào muốn có anh. Pháo thủ đã thành công trong việc có được tiền đạo trẻ xuất sắc Nicolas Pepe từ Lille với giá 72 triệu bảng. Một con số có thể gọi là kỷ lục với đội bóng keo kiệt trên thị trường chuyển nhượng Anh như Arsenal. Rất nhiều cổ động viên Arsenal cảm thấy phấn khích khi biết được thông tin này. Nếu có Pepe cùng với những sát thủ như Aubameyang, Lacazette thì hàng tấn công mùa sau của pháo thủ sẽ cực kỳ đáng sợ với bất cứ đội bóng nào. Ngay sau khi nhận một tổn thất khá lớn về mặt lực lượng khi mà Marco Asensio dính chấn thương dây chằng và phải rời ra sân cỏ ít nhất một năm, thì ban lãnh đạo Real đã đổi luôn quyết bán James Rodriguez. Theo đó, đội bóng Hoàng gia đã cho phép James Rodriguez ở lại và thi đấu mùa giải tới thay vì bán anh hoặc cho câu lạc bộ khác mượn. Có rất nhiều đội bóng đã hỏi mua James, đặc biệt là Napoli với lời đề nghị 35 triệu euro cho cầu thủ người Colombia này, nhưng Real đã từ chối và muốn nhận được ít nhất là 50 triệu euro. Dù đã rời Real Madrid sang Juventus thi đấu, nhưng mới đây, Cristiano Ronaldo đã được tờ báo nổi tiếng tại Tây Ban Nha Marca trao tặng danh hiệu huyền thoại vì những thành tích xuất sắc tại xứ sở đấu bò tót. Cho đến thời điểm này, nhiều người hâm mộ Real Madrid hẳn vẫn còn tiếc nuối khi Ronaldo không còn trong đội hình của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sự tiếc nuối đó càng tăng thêm khi vào hôm qua, chân sút người Bồ Đào Nha được tờ Marca tôn vinh khi trao tặng danh hiệu huyền thoại. Liên đoàn quần vợt thế giới vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất các tay vợt nam hàng đầu thế giới với sự thống trị của Novak Djokovic sau chức vô địch Wimbledon 2019. Theo đó, tay vợt người Serbia vững chắc ngôi đầu với 12.415 điểm sau chức vô địch Wimbledon 2019 khi xuất sắc đánh bại Roger Federer ở trận chung kết sau 5 set đấu kịch tính với tỷ số 3-2. Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng ATP là tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal khi anh có được 7.945 điểm. Với ngôi vị Á quân Wimbledon 2019, Roger Federer đang bám đuổi rất sát khi đứng ở vị trí thứ 3 với 7.460 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.